Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có vẻ ấm, lên cao tới 84 độ, thấp nhất là 59. Sẽ không có mưa, mặc dù là chúng ta biết là những cái trận bão, những cái trận mưa đá nó cũng xảy ra ở rải rác khu vực Dallas Fort Worth này vào cuối tuần vừa rồi. Nhưng mà bây giờ cái trận bão đó nó hướng về hướng Bắc, Oklahoma cũng như là Arkansas, mà quý vị đã nghe tin là tối ngày hôm qua đã có tới 17 người chết, 16 người ở Arkansas và 1 người ở Oklahoma. Vào ngày mai thì trời tiếp tục tốt đẹp hơn và mát mẻ hơn, nhiệt độ ban ngày là 77, ban tối là 50, mặc dù là mấy ngày hôm nay ngày nào chúng ta cũng có nhiều mây lắm, chúng ta sẽ không có mưa nữa. Hay ít ra đó là chúng tới cuối tuần này thì những cái trận mưa có thể sẽ đến. Ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP có cho biết một cái bản tin có liên quan đến bây giờ đó, thì cái số lượng học sinh trung học trường công của Hoa Kỳ đã đạt tới một cái khúc quan mới. Tức là bây giờ cái tỷ lệ mà các em tốt nghiệp đã lên tới là 80% rồi. Nhưng vậy cũng có nghĩa là chúng ta giải thích theo một cái khác khác, là cứ 5 em học trường trung học thì có một em sẽ bỏ học và sẽ không có bao giờ nhận được cái chứng chỉ tốt nghiệp trường trung học cả. Về cái tiến triển hiện nay thì các nhà nghiên cứu họ dự phóng là tới năm 2020 thì có tới 90% trẻ em trung học sẽ tốt nghiệp trường trung học của Hoa Kỳ. Và như thế chúng ta thấy cứ 10 em thì có 9 em tốt nghiệp, như vậy cũng là tốt. Trước đây thì cái tỷ lệ này chỉ vào khoảng 70% mà thôi. Đây là cái bản báo cáo được căn cứ trên những cái thống kê của Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ. Về cái việc này thì có nhiều cái yếu tố nó tạo ra về cái vấn đề mà chúng ta thấy cũng khá là lạc quan. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà chúng ta thấy nhiều trẻ em đã bỏ học, cho nên là chính phủ địa phương cũng như là ngay học khu hoặc là chính phủ liên bang cũng đã tổ chức một số những cái chương trình khuyến cáo cũng như là cảnh giác các em về cái vấn đề mà các em không có nên bỏ học. Thêm vào đó thì ngay tại một số các trường học thì họ cũng có những cái hành động tương đối là khá là nhanh chóng. Chẳng hạn như là họ cũng đã mướn các nhân viên chuyên môn về cái vấn đề này làm việc chung với là các em, khuyên bảo các em, và như vậy mà các em cũng đã tiếp tục học. Cái tỷ lệ tăng trưởng này thì nó nằm vào những em học sinh gốc Tây Ban Nha và da đen nhiều hơn. Với cái con số mà người ta tính bằng cái cách là họ chia đều cho những cái con số các em tốt nghiệp với lại những cái con số mà các em ghi danh vào đầu năm, và tính như thế trong vòng 4 năm. Thì từ năm 2008 là thời Tổng thống Bush thì ông cũng đã ra lệnh cho tất cả các tiểu bang phải áp dụng theo cái phương thức này. Ngày hôm nay thì theo cái bản tin cho biết thì tiểu bang Iowa, Vermont, Wisconsin, Nebraska và tiểu bang Texas xếp hàng đầu về cái tỷ lệ các em tốt nghiệp lên tới 88-89%. Những cái tiểu bang xếp hạng thấp thì gồm có các Alaska, Georgia, New Mexico hoặc là Oregon và là Nevada thì với cái tỷ lệ chỉ có 70% các em là tốt nghiệp mà thôi. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, các em là tương lai của một đất nước nên cái việc em bỏ học sẽ rất là nguy hiểm. Thường thì các trường sẽ có một số chuyên viên hoặc là một số thầy cô giáo đến nói chuyện với các em để tìm hiểu xem những cái khó khăn hoặc là những cái điều mà các em cảm thấy unhappy khi mà đến trường. Và vẫn là một bản tin liên quan đến các trẻ em, nhưng mà đây là một cái bản tin cũng không mấy là vui vui, khi mà thì theo một báo cáo cho biết hiện tại Hoa Kỳ vẫn chưa giải quyết được tình trạng các trẻ em bỏ nhà trốn đi. Vụ việc em bé Yaha Abdi 15 tuổi trốn khỏi nhà và nấp dưới khoang của máy bay bay từ San Jose cho tới Hawaii đã gây chú ý trên khắp nơi trên thế giới. Theo như bản tin của Mercury cho biết, là một phần vì đây là một trường hợp hy hữu do sau khi máy bay đáp xuống mà em vẫn có thể sống sót được. Nhưng mà khi mà nhìn dưới một cái góc độ khác đó, thì em Abdi chỉ là một trong khoảng 2.8 triệu trường hợp trẻ em bỏ nhà trốn đi trong năm nay. Đó là theo con số của cơ quan National Runaway Safe Line, viết tắt là NRS, cho biết đây là một tổ chức vô vị lợi có trụ sở đặt tại Chicago. Theo như tổng giám đốc của cơ quan này nhận xét rằng, em này dùng phương tiện trốn đi là rất là đặc biệt và có thể xem như là độc nhất vô nhị. Nhưng mà cái trường hợp em bỏ trốn thì không có gì đặc biệt cả. Sự thật cho thấy rằng cái việc mà trẻ em trốn nhà để bỏ đi trên đất nước Hoa Kỳ là rất là phổ thông. Ước lượng của cơ quan NIS về số trẻ em dưới 18 tuổi bỏ nhà trốn đi nằm trong khoảng từ 1.6 triệu cho đến 2.8 triệu mỗi năm, mà 9 phần 10 là đi xa ra ngoài tiểu bang, trong khi ít ai đi xa hơn em Abdi. Và 39% số em gọi cho tổ chức NRS đã tâm sự rằng là đã từng trốn khỏi nhà, thì 47% gia đình là yếu tố khiến cho em bỏ nhà đi. Hiện là 1.377 em trốn nhà đã được sắp xếp cho trở về nhà bằng các xe buýt miễn phí trong 3 năm qua, qua sự hợp tác giữa cơ quan NRS và hệ thống xe bus là Greyhound. Thì với bản tin này chúng ta cũng thấy rằng một điều rất đáng lo ngại về tỷ lệ các em bỏ nhà đi khá là nhiều, đặc biệt là các em các tuổi cũng không có lớn lắm, chỉ khoảng từ 10 đến 15 tuổi mà bỏ nhà đi thì các em sẽ rất là dễ bị những cái tệ nạn hoặc là những người xấu dụ dỗ làm những cái điều phạm pháp đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, xa nhà, cái nhà là cái tổ, nếu mà đi ra khỏi cái nhà đó không có sự chăm sóc của cha mẹ thì các em không có biết là nó sẽ đi đâu, đi về đây đâu. Các bậc cha mẹ cũng chú ý về những cái con cái mà nó cũng đã bắt đầu lớn rồi. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về một thương mại thì người ta thấy là theo dõi về cái vấn đề từ nhiều năm nay thì tiểu bang Texas cũng như là ngay tại Hoa Kỳ có xảy ra nhiều cái trường hợp cúp điện. Thì theo như là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ thì người ta cũng đặt ra câu hỏi là lý do tại sao mà lại có những cái trường hợp như vậy. Thì cái câu trả lời có hai cái vấn đề ở đây. Cái thứ nhất là có nhiều cái trận bão hơn, và cái thứ nhì là cái hạ tầng cơ sở của những cái nơi phát điện nó cũng đã quá quá cũ rồi, quá già rồi. Thì một số những cái điểm như vậy chúng ta thấy thì cái tầm vóc của những cái vụ mà bị cúp điện thì tại tiểu bang Texas người ta theo dõi trong vòng 5 năm qua thì người ta thấy là cái trường hợp mà cúp điện xảy ra thường xuyên hơn, chẳng hạn như là nếu mà tính từ năm 2000 thì có 4 vụ bị cúp điện và có liên quan đến khoảng chừng tổng cộng cho tới từ năm 2013 thì có ảnh hưởng tới 2.383 khách hàng. Năm 2001 thì chỉ có 3 vụ và tới năm 2002 thì không có xảy ra một cái vụ nào bị cúp điện cả. Nhưng mà tới cái thời kỳ vào năm 2008 thì có tới 11 vụ bị cúp điện. Có liên quan ảnh hưởng đến 2 triệu người sử dụng điện, và tới năm 2011 tới 19 vụ cúp điện. Đây là cái trường hợp được xem là cái năm có nhiều vụ cúp điện xảy ra nhất, có tới 1.600.000 người đã bị ảnh hưởng. Tới năm 2012 thì có 10 vụ cúp điện tại tiểu bang Texas, và tới năm 2013 thì có 4 vụ, nhưng mà 4 vụ này rất lớn, nó có liên hệ đến 1.300.000 người dân. Có một cái điều nữa là tiểu bang Texas có thêm dân số, nhiều người sử dụng, dĩ nhiên là ai cũng sử dụng điện hết. Thì vào thời kỳ năm 1990 thì tiểu bang Texas có khoảng chừng chưa tới 8 triệu người. Nhưng mà tới năm 2012 thì có tới 11.25 triệu người đã sử dụng điện tại tiểu bang Texas, thành ra là điện thì thiếu. Trong khi đó thì các công ty sản xuất điện họ lại không có xây cất thêm những cái cơ sở của họ, cho nên là bây giờ rất là già yếu rồi và thường xảy ra những cái vụ cúp điện mà chúng ta đã từng chứng kiến, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, khi mà mùa hè đến thì chúng ta thường quan tâm đến vấn đề là điện đóm như thế nào, bởi vì nếu mà mùa hè mà cúp điện thì chắc rất là nhiều người sẽ cảm thấy rất là bực mình, bởi vì thời tiết tại tiểu bang Texas rất là nóng, mà nếu mà không có máy lạnh hoặc là không có hệ thống điều hòa hoặc là những cái quạt máy thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và chuyển qua một bản tin về y tế, khi mà 13 tiểu bang tại Hoa Kỳ xác nhận rằng đã có người nhiễm bệnh sởi, khiến cho các giới chức của cơ quan y tế tỏ ra lo ngại và kêu gọi người dân nên đi tiêm chích ngừa. Theo số liệu thống kê từ tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 4 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC, thì 129 người ở 13 tiểu bang đã bị nhiễm bệnh sởi, đa phần là các ca tập trung tại thành phố New York cũng như là tiểu bang Cali. Con số này tuy chưa cao so với nhiều quốc gia khác, nhưng mà đã đạt mức kỷ lục tại Hoa Kỳ kể từ năm 1996. Tiểu bang Cali đứng đầu danh sách với 58 bệnh nhân, tiếp theo là thành phố New York với 24 trường hợp. Tiểu bang Washington đến nay cũng xác nhận có 13 trường hợp bị nhiễm bệnh, và giới chức của cơ quan y tế lo ngại bệnh sởi sẽ bùng phát nhanh và mạnh trong thời gian sắp tới. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được công bố, tuy nhiên theo như Giám đốc Trung tâm Quốc gia về tiêm chích ngừa và các bệnh hô hấp thừa nhận rằng đây chỉ là vấn đề thời gian. Dịch bệnh sởi được cho là bắt nguồn từ những người đi du lịch ở nước ngoài, đặc biệt là những người trở về từ Philippines, nơi mà đang bùng phát dịch bệnh với ít nhất là khoảng 20.000 trường hợp bị nhiễm bệnh. Virus sởi rất là dễ lây lan nơi công cộng, ví dụ như là tại tiểu bang Cali, thì 11 người bị nhiễm bệnh chính tại bệnh viện hoặc là các cơ sở chăm sóc y tế tại tiểu bang. Thành phố New York cũng có 2 trường hợp tương tự. Hoa Kỳ từng thành công trong việc loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, và từ năm 2000 cho đến 2007 chỉ có 63 trường hợp bị nhiễm bệnh sởi mà thôi. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bệnh sởi thì có xu hướng quay trở lại tấn công khá mạnh. Thành phố New York từng công bố 58 trường hợp mắc bệnh hồi năm ngoái, và chính phủ cũng như là cơ quan CDC vào hôm 24 tháng 4 phải đưa ra lời kêu gọi người dân nên đi chích ngừa nhằm ngăn ngừa nguy cơ bệnh sởi phát triển thêm nữa. Sởi là bệnh truyền nhiễm qua hô hấp do một loại virus gây ra, có triệu chứng giống như là ho, sổ mũi, sốt. Ở giai đoạn cuối thì đặc trưng của người bệnh sởi là nổi phát ban rất là nhiều từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay, kèm theo sốt cao. Trẻ em và phụ nữ có thai là những người có hệ thống miễn dịch yếu, có nguy cơ bị nhiễm cao nhất, và cách duy nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là phải chích ngừa. Thì với bản tin này cũng cho chúng ta thấy rằng tình hình bệnh sởi đang ngày một phức tạp hơn, với rất là nhiều ca bệnh đã có hàng ngày, thì chúng ta cũng nên đi chích ngừa để có thể ngăn ngừa bệnh sởi có thể lây lan đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bên Việt Nam bây giờ đó cái bệnh sởi nó lây lan khá nhiều. Cái bệnh sởi này nó cũng kỳ ở cái chỗ là nếu mà ai đã từng bị rồi đó, thì không bao giờ bị nữa. Nhưng mà đó, còn những ai mà không có chích ngừa đó thì có thể sẽ bị bệnh. Mà thường thường nó cái chứng bệnh của nó là nó bị truyền nhiễm nhiều lắm, giống như là không khí vậy. Cho nên là những ai mà bị bệnh sởi đó thường thường phải ở nhà ít nhất là vài ngày cho nó có thể sau đó nó bớt đi thì mới có thể đi ra khỏi nhà. Nói về cái vấn đề lương bổng mà chúng ta thường bàn cãi trong suốt cái thời gian gần đây, nói về cái vấn đề gọi là bất công, không có công bằng, không có đồng lương đối với lại phụ nữ với lại nam giới. Nhưng mà theo cái bản tin được đăng trên tờ Dallas cho thấy đó, thì có thực sự là phụ nữ được trả lương ít hơn đối với lại nam giới hay không? Hay là bởi vì chính họ đã chọn cái cách hoặc là cái nghề của họ như vậy? Chẳng hạn chúng ta thấy là những cái nghề như là thầy cô giáo đó, thì hầu hết là đều là nữ giới, các cô không à, còn thầy giáo rất là ít. Còn những cái công việc về xã hội ấy, thì phụ nữ cũng hay chọn những cái nghề này, mà những cái nghề này ấy, thì cái lương bổng lại không có cao cho lắm. Cho nên là chúng ta thấy vừa rồi đấy thì chính phủ và các nhà làm luật họ cũng không có mấy hào hứng lắm về cái đạo luật là công bằng về cái lương bổng đối với lại phụ nữ và nam giới. Thì người ta nhìn qua một số cái vấn đề, người ta mới thấy rằng là những cái công việc mà nhiều thời gian hoặc là phải đối diện, phải có mặt ở văn phòng nhiều hơn, hay là phải đáp ứng về những cái cú điện thoại khẩn cấp, chẳng hạn như là bác sĩ, chúng ta thấy là đôi khi có những bác sĩ phải trực của bệnh viện ấy, thì nhiều khi đó họ nói rằng là 2-3 giờ sáng có một cú điện thoại nói là khẩn cấp, họ phải đến bệnh viện liền, thì phụ nữ thì lại không chọn những cái nghề đó. Còn những cái nghề giống như là về thương mại, về luật pháp hay là về mổ xẻ cũng vậy, thì đa số bởi vì vậy cho nên là có những cái sự cắt biệt về cái lương bổng đối với lại phụ nữ với lại nam giới. Đa số thì các công ty, các chủ công ty hay là những ông chủ của mình thì họ thường thường là trả lương cho những ai làm việc nhiều thời gian hơn, hoặc là những ai sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào ở trong văn phòng. Còn những cái ai mà làm việc ít hơn thì lẽ đương nhiên là cái lương của họ rất là thấp. Người ta đưa ví dụ như là một vị luật sư chẳng hạn như vậy. Họ làm việc 80 tiếng đồng hồ một tuần cho những cái công ty lớn. Thì đương nhiên là họ lãnh cái số lương gấp đôi so với lại cũng một nữ là luật sư nhưng mà làm việc chỉ có 40 tiếng đồng hồ mà thôi cho một cái công ty nhỏ hoặc là một cái văn phòng của mình. Thì lẽ đương nhiên chúng ta thấy là làm việc nhiều thì đàn ông họ vẫn có cái khả năng chịu đựng hơn, cho nên là họ sẵn sàng làm việc nhiều hơn, và lẽ đương nhiên là ai làm việc nhiều hơn thì người đó lãnh lương nhiều hơn, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ đúng như vậy, cái đó là điều rất là công bình. Khi mà bạn làm nhiều hơn thì bạn sẽ được lãnh lương nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn còn đó những cái điều bất công, đặc biệt là trong vấn đề chi trả lương bổng giữa nam và nữ. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều rằng quý ông làm việc nhiều hơn thì nên cũng nên cái điều làm việc nhiều hơn thì có tiền nhiều hơn là đúng rồi, không có nên bàn cãi gì nữa hết. Và trước khi kết thúc phần tin Nhật báo truyền thanh này sáng hôm nay, Khôn Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả một bản tin liên quan đến việc tiết kiệm cũng như khả năng chi tiêu của người dân Hoa Kỳ. Khi mà bản tin cho biết 62% người dân Mỹ hài lòng trong việc tiết kiệm và chỉ khoảng 34% chịu chi tiêu trong cái vấn đề cuộc sống hàng ngày. Từ 62% xuống 34% người Mỹ hài lòng trong việc tiết kiệm tiền nhiều hơn là chi tiêu. Đó là kết quả thăm dò của cơ quan Gallup Economy and Personal Finance được thực hiện vào đầu tháng này. Khoảng cách tiết kiệm và chi tiêu là rộng nhất kể từ khi cơ quan Gallup bắt đầu theo dõi những sở thích của người dân Hoa Kỳ vào năm 2001. Theo Gallup thì chênh lệch về việc khoảng hài lòng giữa tiết kiệm và chi tiêu đã thu hẹp 19 điểm trong năm 2012, trước khi nhảy lui trở lại 2 năm liền trong quá khứ. Thời đại suy thoái nhiều nhất đã nới rộng khoảng cách, được xem là nhiều nhất từ trước đến nay. Năm đầu của cuộc thăm dò là năm 2001 thì chỉ có 3 điểm khác biệt mà thôi, và ngay đầu năm 2009 thì cũng chỉ có 9 điểm khác biệt. Thời đại suy thoái cũng mở rộng được cho là phải bắt đầu từ cuối năm 2008. Cuộc thăm dò này không tính các thói quen chi tiêu hay là việc tiết kiệm thực sự, đó là theo Gallup công bố, và không có vẻ gắn chặt với quan niệm của người Mỹ với nền kinh tế Hoa Kỳ. Thu nhập của người Mỹ dưới 20.000 Mỹ Kim hàng năm là gấp 3 lần cái khả năng quan tâm đến việc tiết kiệm chi tiêu, trong khi chênh lệch thu hẹp đối với những người có thu nhập từ 75.000 Mỹ Kim trở lên. Tới khoảng 63% người thích tiết kiệm so với khoảng chỉ có 36% người thích chi tiêu mà thôi. Trong khi đó, trên lý thuyết thì có khoảng cách lớn trong tiết kiệm được báo cáo, ngược lại với cái sự thích thú khi mà chi tiêu hoặc là mua sắm giữa những nhà đầu tư thị trường chứng khoán và những người không đầu tư. Đó là khoảng 38% so với 29%, tức là khoảng 9%, và có vẻ ít hơn khác nhau trong việc thói quen thực sự. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng người Mỹ hiện nay đã tập trung nhiều hơn vào việc tiết kiệm tiền, bởi vì thời đại suy thoái đã làm cho người dân nhận ra rằng tiết kiệm tiền thì cũng tốt hơn rằng cứ xài thoải mái, để rồi khi mà thật sự cần thiết thì sẽ không có để đủ để mà có thể chi tiêu được. Nhưng mà nếu mà cứ tiết kiệm hoài thì nền kinh tế của chúng ta sẽ không có được phát triển bền vững đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, nhưng mà thực sự là họ phải làm cái số lương cao hơn là cái chi tiêu, thì lúc bây giờ cái số tiền mà mình buộc phải chi tiêu về nhà cửa, về ăn uống đầy đủ hết rồi, sau đó thì mới có những cái số tiền để mà chúng ta có thể tiết kiệm được. Cảm ơn anh Khôi Nguyên về cái bản tin trên. Thưa quý vị, chương trình Nhật báo truyền thanh của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm ngưng và hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày đầu tuần thật vui, thật bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.